Tống Nguyên Quân vào trong một đêm đó, nằm mơ thấy có một người đầu tóc bù xù á, đó, từ ở ngưỡng cửa nhìn vào mà nói với lại vua rằng là đó, tôi thì ở từ cái chỗ Tề Lộ đó đến làm sứ giả của Thanh Giang muốn đến Hà Bá, nhưng mà giữa đường nó thì bị ngư phu là Dư Thả bắt bắt lại. Thì Tống Nguyên Quân khi mà tỉnh dậy rồi thì sai người tới bói quẻ, thì người đó đáp rằng là đây là một con đùa thần. Nguyên Quân mới nói rằng là trong cái đám ngư phu có người nào tên là Dư Thả không, thì những người thị tùng nói rằng có. Thì Tống Nguyên Công ra lệnh gọi Dư Thả lập tức vào vào triều. Thì hôm sau thì Dư Thả tới triều mà thi lễ, thì Nguyên Quân mới hỏi rằng là ông á bắt cá thì bắt được những cái thứ gì. Dư Thả nói rằng là thần đây bắt được một con rùa trắng, nó lớn cỡ khoảng, dài cỡ khoảng 5 thước. Vua Tống mới ra lệnh rằng là vậy thì lập tức mang con rùa đó đến đây. Dư Thả sau khi mà ra về rồi thì về lập tức đem cái con rùa trắng nói trên tới cung đình. Tống Nguyên Quân nhìn cái con rùa trắng đó một hồi lâu suy nghĩ, cũng vừa muốn giết mà vừa muốn nuôi, thì trong lòng còn chù trừ chưa có quyết định. Vì như vậy đó mà mới sai người bói quẻ. Thì cái lời bói quẻ đó cho rằng là nếu mà giết nó dùng đó làm cái để mà bói, dùng mưu đùa, bói mưu đùa thì rất là kiết lợi. Cho nên vua Tống đó liền lập tức là sai mổ cái con rùa đó rồi lấy cái mai của nó làm cái để bói. Thì cứ mỗi một lần đó mà dùng cái mai của con rùa mà bói đó thì tất cả nó là 72 lần mà kết quả đều rất là linh nghiệm. Tức là con rùa nó bị dùng làm để bói. Về sau này khi mà câu chuyện này tới tai của Khổng Tử thì Khổng Tử nói rằng là thần quy đó, có khả năng về báo mộng cho vua Tống mà lại không tránh thoát nổi cái lưới của Dư Thả, mà bói đến 72 lần hơn, đến 70 lần hơn đó, mà luôn luôn ứng nghiệm như vậy đó mà lại không có thoát nổi cái họa của bị mổ bụng. Do như thế mà biết người trí cũng có khi bị khốn, thần linh cũng có những cái chỗ mà mưu tính không tới được. Cho nên cái người mà trí giả mà thông minh cũng phải cần có nhiều người vì họ mà mưu dùng. Cái người mà có thể vứt bỏ đi những cái thông minh vặt thì cái đại trí tuệ mới có thể thông đạt được. Nó là Khổng Tử lý luận. Thì thần quy này á có khả năng về báo mộng, cho nên là thần về báo mộng cho vua Tống. Thế nhưng mà có khả năng về báo mộng mà không có khả năng thoát từ cái lưới của Dư Thả. Thành ra bị Khổng Tử cho rằng là đó chưa có gọi là đạt đến cái độ được cái mức mà gọi là linh á. Rồi thì ngay cả đến khi cái mai của con rùa á, mà dùng để bói đó thì bói hơn 70 quẻ, tức là 72 quẻ cả thầy, mà đều rất ư là linh ứng, chứng tỏ nó là thần quy. Mà linh ứng như thế mà nó vẫn không thoát khỏi cái họa của mổ bụng. Tức là nó linh như thế đấy mà nó không có dùng cái linh đó để thoát khỏi cái họa mổ bụng. Nó linh như thế đấy nó có thể báo mộng cho vua biết đấy, mà nó không thoát nổi cái lưới của Dư Thả. Thành ra Khổng Tử mới kết luận như vậy, Khổng Tử mới nói rằng do như vậy mới biết rằng là đã, dù có linh, tức là trí, có cái trí huệ hay là có linh như chăng nữa, chung cục á, thì vẫn có thể gặp phải cái mà rằng là nguy khốn, cái trái ý, cái mà ngoài cái mưu của mình, ngoài cái dự tính của mình á. Thành ra như vậy mới biết rằng là linh mấy thì hay là cái trí tuệ á, thì cũng đôi khi cũng có những cái tính không tới. Mà cái tính tới nó đại khái là Nho Gia hay cho rằng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên đó mà. À, thì Phật gia thì cho rằng là ở cái chỗ của nhân quả báo ứng, thành ra không có chạy thoát được tất cả những cái nhân quả đó. Thành ra chỉ có cái bậc mà nếu gọi là đại trí tuệ thực sự, nó là bậc mà giống như là mà ở trong Phật gia mà chủ trương đó, à, có nghĩa rằng là bất động đó, trước mọi cái vấn đề mà rằng là những cái vấn đề mà biến động của tiền cảnh, hoặc giả rằng là nói thẳng là thấy được cái thực tướng của mọi sự, thì mới đương nhiên rằng là có thể làm cho tất cả những cái vấn đề nói trên, nó những cái cảnh nói trên nó trở thành rằng là không có hiệu quả gì nữa đối với lại một cái người bất động. Thành ra tỷ dụ như bây giờ mình nói giống như rằng là nhị tổ là Huệ Khả bị giết. Đã. Rồi trong 28 vị tổ sư cũng có vị bị chém đầu. Huệ Khả cũng bị như thế. Thế nhưng mà rằng là hay là chỉ dụ như An Thế Cao bị đâm chết. Đã. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là tất cả những cái gọi là dư nghiệp thôi. Những cái đó gọi là dư nghiệp của những vị đó. Cho nên An Thế Cao trước khi chết đó, thì đi với lại một cái người tùy tùng, rồi nói với người đó là tôi có một cái chút việc phải làm, một chút việc phải làm cuối cùng. Thành ra hướng về phía chợ mà đi. Thì cái người kia chỉ có đi theo An Thế Cao thôi. Nhưng mà khi An Thế Cao vào chợ thì thấy có một đám đang ẩu đả đánh nhau, và An Thế Cao vào khuyên giải và can ngăn. Thì chúng đang ẩu đả và An Thế Cao vào khuyên giải căn ngăn, thì chúng đâm chúng An Thế Cao. An Thế Cao qua đời chết. Đó. Thì bây giờ cái anh mà tùy tùng mà đi theo An Thế Cao nghĩ lại cái vấn đề mà trong khi đang đi đường An Thế Cao và tôi còn một cái chút xíu công việc phải làm. Đó. Phải giải quyết cho xong. Thành ra anh chịu khó đi theo tôi đi chợ. Thì hóa ra là có thể là cái công việc mà rằng là An Thế Cao phải giải quyết cuối cùng tối hậu, đó là cái công việc nói trên. Nhiều khi đó nó chỉ là một cái dư nghiệp, nhưng mà đối với lại giống như là vân cư á, tu hành á, mới đầu á, thì chư thiên cũng dường, về sau tu hành rốt ráo và chư thiên ông buồn cũng được dường nữa. Thì đây tổ sư cũng vậy á, anh ra lý luận theo cái lối của mà Nam Hoài Cần á, mà cho rằng là nghi ngờ với lại những cái vấn đề của nhị tổ. À, tu hành cỡ như nhị tổ mà phải chịu những cảnh như vậy. Đó. Thì đó là không có hiểu lắm. À, đó là chỉ hiểu cái vấn đề chỉ là một gã dung tục bám víu vào trong những cái phước báo của thế gian thôi. Đó. Còn à, tổ sư thì coi mấy cái đó là bình đẳng hết. Đó. Tại vì cái thân đó của tổ sư không phải rằng là một cái thân gọi rằng là chú trọng vào trong cái vấn đề rằng là một cái thân tuyệt hảo của phước báo thị hiện ở nơi đời. Mà là một cái thân để mà thể hiện tất cả những cái nhân quả báo ứng của thế gian. Thành ra đối với lại tổ sư chết như thế này hay chết như thế nọ hay chết như thế nào đó, cũng có nghĩa lý gì hết. Cũng chẳng có một cái mảy may nghĩa lý gì hết. Thì khác với lại thần linh hay là khác với lại ngay chính Khổng Tử, mình cũng học qua nhiều chuyện rồi, Khổng Tử cũng bị khốn ở đất Thái. Đó. Đó, Khổng Tử cũng bị khốn đốn nhiều lắm, chứ không phải rằng là Khổng Tử không bị. Thành ra Khổng Tử mới than thở như vậy, Khổng Tử cũng biết. Anh ra với cho rằng là cho dù rằng là cái đối với Khổng Tử nó thì là thiên mệnh, tức là Khổng Tử là một con người mà cả nước Tàu phải cung kính, và ngay chính cái thời đại của Khổng Tử đó thì cũng Khổng Tử cũng bị cung kính nhiều hơn là chê. Nhưng mà suốt cuộc đời của Khổng Tử không có thành công được như là Quản Trọng, như là Yên Anh, vân vân. Và Khổng Tử không có được như vậy. Ví dụ Quan Trọng được vua Tề kính trọng cho đến độ gọi rằng là trọng phụ, mà làm trọng phụ như vậy cho đến hơi thở cuối cùng, mà nói gì vua Tề cũng nghe cho đến lúc chết. Nhưng mà Khổng Tử thì không được như vậy. Khổng Tử thì làm tướng nước Lỗ không có được lâu, phải đào thoát. Nhưng mà gì rốt cuộc thì đối với lại toàn bộ dân tàu mà cho bỏ phiếu thì Khổng Tử thắng Quản Tử. Thế Khổng Tử là người duy nhất được bầu rằng là Vạn Thế Sư Biểu. Nhưng ở ngay cái chính cái thời đại của Khổng Tử thì Khổng Tử bất thành. So với lại nhân vật đương thời của Khổng Tử là Yến Anh, Khổng Tử cũng thua. Yến Anh cũng được vua Tề trọng dụng cho đến hơi thở cuối cùng, mà vua Tề kính trọng Yến Anh vô cùng, và trong khi vua Lỗ không có kính trọng Khổng Tử được như vậy. Thành ra nếu mà so đo trong đương thời á, thì Khổng Tử có lỗi cho nên bị vua đuổi. Đó. Rồi mọi người cũng sẽ gièm pha như vậy, Khổng Tử nếu có đức thiệt thì tại sao bị vua Lỗ xua đuổi? Ở Khổng Tử lại không được tác dụng ở nhiều nơi. Thì nếu dưới cái đương thời mà đánh giá như vậy á, thì Khổng Tử thua Yến Tử. Nhưng mà tính về lâu về dài về sau này á, với bao nhiêu người á, với lại tất cả dân tộc á, hợp lại á, thì Khổng Tử đàn áp Yến Tử Xa Lắc cả. Đó. Nó nổi hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà tính theo cái quan điểm mà công danh mà thành, nhưng mà cái phúc đức của nhân thiên thiện đó, thì Khổng Tử thua. Đó. Không bằng, còn không có đóng góp được cho nước Lỗ nhiều bằng như là Yến Anh đóng góp cho nước Tề. Nhưng mà rồi thì Khổng Tử nó vẫn được. Thành ra đó cũng là cái bài học để mình nhìn thấy trên cái vấn đề là gọi rằng là đó, người ta không có đánh giá nhau ở trên những cái mà ngũ dục được, hay ở trên là những cái vấn đề mà đối với Khổng Tử là chỉ có cái vấn đề là đạo hay vô đạo, đó là cái thiên mệnh trời muốn như vậy. Thành ra vì như thế Khổng Tử có tài nhưng mà không thành, nhưng mà có nhiều kẻ mà bất tài hơn Khổng Tử nhưng mà lại thành. Còn Khổng Tử có tài thì không thành. Thành ra chính những cái lời than này của Khổng Tử là cũng ngay cả chính cuộc đời của Khổng Tử cũng trải qua thôi à. Thành ra có tính gì đi chăng nữa, có mưu tính gì cũng có đôi khi có những chỗ mà không có thể nào mà rằng là tính trước được mà tính tới nổi. Tức là cái mà nó xảy ra nó vượt qua cái tính của mình. Nó là người Nho gia nó là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Mưu thì người ta mưu thiệt nhưng mà thành hay không nó là do thiên. Thành ra Việt Nam nói là người tính qua trời tính. Là mình có tính sao cũng qua được cái định mệnh hết. Còn đối với lại Phật giáo á, thì là cái nghiệp duyên. Thành nó cái nghiệp nó khiến. Thành ra cái nghiệp nó như thế, chẳng hạn như cái thời mạt pháp á. Đấy. Thành ra cái thời mạt pháp á, thì những cái anh mà danh văn đệ dưỡng nó đắc thời, thành ra mới gọi là mạt pháp. Chứ không thì gọi là mạt pháp sao được. Nếu mà cái thời nào người trí tuệ cũng đắc thời hết thì thời đó là thời hữu đạo chứ không phải thời vô đạo. Nho gia thì dùng cái từ là hữu đạo vô đạo, Phật gia thì dùng cái thời là chính pháp mới lại mạt pháp. Thì nếu cái thời mà tổ sư đó mà đắc thời á, đó là cái thời của chính pháp. Mà nếu cái thời mà tổ sư mà không đắc thời á, thì đó là cái thời của mạt pháp. Hay nói ngược lại là khi người ta có cái xu hướng đó, mà cái xu hướng mà danh văn lợi dưỡng nó đàn áp xa cái xu hướng của trí tuệ á, mà nó được thời á, thì đó là thời mạt, thì đó được gọi là thời mạt pháp. Thành ra cái dân không trí tuệ á, được thời, mà cái dân trí tuệ á, thì bất phùng thời, thì bây giờ gọi là mạt. Mà không có thể nào mà nói cái vấn đề để mà tranh luận cái vấn đề rằng là cái chính nghĩa là nằm ở bên nào, là cái bên mà gọi rằng là sung túc đó là bên có chính nghĩa, mà bên mà bần cùng đó là bên là vô chính nghĩa. Không thể nào mà nói được như vậy, là như trường hợp mà sư phụ mới nêu nên như là như Khổng Tử vậy đó mà. Cho nên mình thấy ngay ở cả Đài Loan cũng vậy, một cái xứ sở mà theo Phật giáo rất là mạnh, cho đến cả mình đi đường mà gầm cầu đó, cũng dán Nam Mô A Di Đà Phật, cho đến có nhiều cái xe taxi đằng sau cũng có cái dán cái biểu Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trên xe treo lủng lẳng tượng Phật thì nhiều quá trời ở bên Đài Loan. Đài Loan có ba thứ tiệm, không cần hỏi địa chỉ. Bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào cũng tìm ra ba cái tiệm ở trên. Tiệm cơm chay, tiệm Phật cổ và tiệm trà. Bất cứ con đường nào cũng có hết, bảo đảm như vậy, không cần hỏi địa chỉ. Cứ đi đại đi, có à. Mạnh như vậy á, Phật cổ mới lại cơm chay ngang hàng với trà. Ấy vậy đó mà Ngài Ấn Thuận vẫn cô thế. Ngài Ấn Thuận vẫn bị lác vế. Ngài đâu có được gọi rằng là cung kính xứng đáng với lại cái trí tuệ, với lại cái đạo hành của Ngài đâu. Thành ra mấy thầy khác của Đài Loan vẫn khuynh loát như thường à, vẫn giàu có hơn Ngài nhiều lắm, mà vẫn có thế lực mạnh hơn Ngài nhiều lắm, đồ chúng vẫn đông hơn Ngài. Ngài chung cục là cho đến khi tịch tịch là chỉ là tới cô Diệu Tràng kể sau đi thăm Ngài ấy, mượn taxi đi đi kiếm cái chỗ của Ngài ấy, mà kiếm không có ra, hỏi Ấn Thuận không ai biết. Về sau đó đố cái taxi lại một cái ông già đó vô trong mấy cái hẻm đó để tìm không ra cái cốc của Ngài. Rồi gặp một cái ông già ở ngoài lề đường rồi mới hỏi ông già, nói Ấn Thuận. Ông già nói Ấn Thuận có phải là có cái ông hòa thượng già ở đằng này không? Ở đằng đây có một cái ông hòa thượng già. Nó nói chắc vậy á, thì chỉ dùng thì chỉ đường, quả nhiên là Ngài. Cho đến cái bà lão sư mà dạy sư phụ ở trường đại học Phù Nhân ở tại Đài Loan, bác cũng không biết Ấn Thuận là ai mà bác là người Đài Loan. Mà trong khi á, những tay khác như là cụ Tinh Vân, cụ Thánh Nghiêm, sư bà Chứng Nghiêm gì bác biết hết á, không biết Ấn Thuận là ai. Mà bác rất là kính nể sư phụ, bác nói rằng là sư phụ là có trí tuệ vô cùng, nhưng nó bác hỏi đâu đáp đó. Mà sư phụ bảo là tôi đến đây á, ở Đài Loan cũng có rất nhiều vị cao tăng mà sau bà không có đi học Phật, bà không đi hỏi Phật nữa kia. Bà nó hỏi ai, bà bảo bà biết những cái người như thế là bà hỏi sư phụ ý kiến, bà bảo đây có một người nổi tiếng ghê lắm, giỏi ghê lắm, Ấn Thuận, bà còn nổi tiếng, bà cũng chưa từng nghe tên không biết. Rồi sau đó bà về bà tìm trong internet, rồi bà mới nói với sư phụ rằng là bà có cái địa chỉ, sư phụ có muốn đến không? Sư phụ bảo thôi tôi không đến đâu. Bà nói ủa sư phụ hâm mộ sao sư phụ không đến. Bà tôi không dám đến quấy rầy, tại vì năm nay ngài, bà nói với sư phụ lúc đó là 95 tuổi. Sư phụ nói là ngài 95 tuổi mệt mỏi, tôi không có muốn đến quấy rầy ngài. Hay là nếu mà tôi cung kính ngài, tôi để trong tâm tôi thôi, với lại tôi cố gắng tôi thực hiện thôi, chứ còn bây giờ tôi đến tôi đảnh lễ ngài, mất công ngài phải đi ra, mất công ngài phải ngồi đó. Tôi nhiều khi tôi cũng không có muốn khách, tôi nhiều khi tôi cũng thấy mệt nữa, hà huống là ngài năm nay 95 tuổi. Lúc sư phụ qua nó 95 tuổi năm 2000, nên trăm chết tịch trăm tuổi mà không biết. Hôm nay chính Châu lão sư là phụ đạo của thầy Hạnh Bảo, đệ tử của cụ đầu tiên, đệ tử cụ Tinh Vân, về sau này cải bỏ cụ Tinh Vân quy đầu với cụ Thánh Nghiêm, thành đệ tử của Thánh Nghiêm, biết Ngài Ấn Thuận nhưng biết vậy thôi, ở đâu có quy Ngài Ấn Thuận đâu. Mà rất là phục cụ Thánh Nghiêm. Nhưng mà mình nhìn cái trình độ thì mình biết ngay là cụ Thánh Nghiêm chỉ là học trò cụ Ấn Thuận thôi. Cụ Thánh Nghiêm là không qua nổi cụ Diễn Bồi. Đọc sách hay đọc vở thì biết liền à. Mà cụ Diễn Bồi với cụ, mà chính bản thân cụ Thánh Nghiêm á, là cũng nói đến cụ Ấn Thuận bằng một lòng cung kính, kính nể cái lắm. Mà ai biết đâu, Đài Loan rất ít người biết Ấn Thuận. Tệ vậy đó. Mà trong khi hải ngoại á, mà trong cái giới mà nghiên cứu Phật học đó, là nói đến Ấn Thuận với một một sự mà kính nể. Tới Đại học Tokyo phải cho bằng tiến sĩ danh dự với cái tác phẩm mà luận giữ luận sư của ngài. Để trao bằng tiến sĩ danh dự cho ngài, mà ngài đâu có qua đâu, đâu có nhận, đâu có gì đâu, tự cho. Mà với cái đầu óc mà cụ Diễn Bồi kính trọng một điều là Ấn Thuận luận sư, hay điều Ấn Thuận luận sư với này nọ. Kính nể cái lắm. Mà những tay mà gọi là bậc thầy của thiên hạ thì kính nể Ấn Thuận, mà mấy cái tay học trò của những bậc đó thì không biết là Ấn Thuận là ai, không có để tâm để ý gì. Thì tất cả những cái đó nó chỉ là cái thời cuộc thôi, những cái thời cuộc nó vậy. thành ra nó khiến thành nó mới thành suy, nó mới thành ra mạt pháp. Nó mạt pháp là ở những cái điểm như vậy, thành ra người ta không có thể đánh giá là người ta nói là tôi là đúng chính pháp cho nên tôi mới được như vậy, tôi mới được như thế kia. Cái đó chỉ là hồ giả hồ oai thôi đó. Mà nó không phải là thực. Thành ra ma nó mạnh hơn pháp, nhược ma cường là thời của mạt pháp. Thành ra cái tinh thần mà danh văn nó mạnh hơn là tinh thần cầu trí tuệ nhiều nghe lắm. Cái tinh thần cầu trí tuệ nó èo ọt lắm, nó rất là èo ọt. Thành ra cái người mà thích trí tuệ của cái thời buổi này cũng phải á, nó thích cũng nửa vời ghê lắm á, nó không có thích thành tâm. Nó ước ao nó có một cái trí tuệ để mà nó biểu dương nhiều hơn là nó ước ao để có một cái trí tuệ thực sự cho nó giải thoát. Anh ta thí dụ như là chị Huỳnh Nghi kể cho sư phụ nghe là tù khoa học ở bên Mỹ nó tiên đoán là California sẽ chịu một trận động đất, nghĩa là vô tiền khoáng hậu, thành phố San Francisco có thể bị tiêu diệt. Mà trong khoảng năm 2010 trở đi là có thể xảy ra, tức là gần chứ không phải xa. Rồi cái chị mới nói không biết miền Nam Cali có bị tác động hay ảnh hưởng gì không, như kiểu đó, nếu mà kiểu đó thì con sẽ tính cái chuyện về hưu non dọn ra khỏi đó. Đó, đi cái xứ khác, về Việt Nam hoặc tàu gì đó. Chị chỉ theo chị tâm sự chị nói như vậy, xong rồi chị mới nói bồi thêm câu, nhưng mà hy vọng là thấy dân chúng ở Việt Nam đó, đi chùa cũng nhiều, tu học cũng nhiều, có thể cái sự tu đó nó cải được. Sư phụ bảo tu đó tu dẫn chơi mà cải gì, thành ra đó cải không nổi xã hội của Mỹ, tức là xã hội của Mỹ băng hoại đó mà vẫn băng hoại như thường, mà cải động đất đó. Mà phải biết là tất cả những cái hình thức băng hoại đó nó mới đưa đến cái động đất. Mà tu hành mà không cải nổi cái xã hội mà mình đang còn sống đó thì làm thế nào mà cải nổi cái động đất đâu. Thế cái điều suy nghĩ của mình là mộng tưởng, tu dẫn chơi kiểu vậy mà cải cái gì. Mà tu thiệt cỡ như An Thế Cao á, mà những cái định nghiệp như vậy ngài còn hứng chịu như thường, cải gì đấy. Mà anh ra đừng có mộng tưởng. Thành ra cái gì nó đến thì nó sẽ đến thôi. Nó gọi là cơ sơ ra sơ ra, nó là cái gì đến nó sẽ đến. Thành ra cải cải cũng được. Thành ra đây khi mà Khổng Tử mà than như vậy, nó mà Khổng Tử nói đến cái vấn đề là cái con thần quy này có những cái khả năng như vậy mà vẫn không thoát. Có khả năng thác mộng mà vẫn bị vương lưới, có khả năng nó bói đâu chúng đó mà vẫn không thoát được cái bị mổ bụng. Thành ra Khổng Tử mới nói như thế. Thành ra linh mấy thì linh, cái đôi khi này, cũng không thoát khỏi cái định mệnh. Và nói theo Phật giáo là không thoát khỏi nổi cái nghiệp. Mà đôi khi chính vì mang cái tinh chất linh mới bị mổ bụng. Nếu mà không linh nó mổ rồi. Tại vì nếu mà nó bói, nếu mà là mu này là mu rùa, là bói đâu là bậy đó. Đấy, thế mà bói đâu bậy đó thì là đâu có chết.
Sống nhanh rành.
Tại chết mới linh. Thành ra chính vì vậy mà thần quy hiện đại mới tập cái quên. Thành ra bói đâu nó quên đó, nó văng hết chân. Là người ta bảo đảm an toàn không có chết. Không cách gì chết mà. Đấy, vì nó chê, nó đâu có mổ bụng làm gì. Còn tại vì linh nó mới chết. Thành linh mới chết, thành ra về báo mộng cho vua. Nhưng mà không không chết ở trong tay của Dư Thả thì chết ở trong tay của vua. Đó. Vua thì vẫn chỉ có biết sử dụng theo cái tinh thần gọi là có lợi cho mình thôi. Thành ra khi báo mộng hay là cầu cứu với những kẻ mà là thích lợi thì cái cầu cứu đó cũng chỉ là một cái sự rằng là cầu cứu vô vọng này. Đấy, đó cũng là một cái bài học để cho mình thấy là chung cục người ta ở cuộc đời người ta cầu cứu thiên hạ, nhưng mà chung quy chỉ có một cái cầu cứu mà chắc chắn không bị mổ bụng hay là cầu cứu Quan Thế Âm hay cầu cứu với lại Phật Pháp. Còn mà cầu cứu với lại tất cả cái thế gian đi chăng nữa thì chung cục á, nó không mổ bụng mình á, thì nó cũng moi ruột đó. Thì nó cũng đoạt tim can phèo phổi gì đó, nó cũng chiếm con tim của mình, nó bắt mình phải theo như vậy. Thành ra cuộc đời ngẫm cho kỹ xem, Ví dụ mình cầu cứu hay là mình gì, mình cầu cứu là mình bị trói buộc. Khi mình được cứu á, có một cái giá là mình bị trói buộc lại một cái. Con tim của mình bị khống chế, hoặc giả rằng là cái óc của mình bị khống chế. Chỉ có cầu cứu ở nơi Phật Pháp đó, là từ con tim cho đến khối óc đều được, xài theo cái danh từ hơi cộng một chút đi, giải phóng. Là con tim khối óc đều được giải phóng, được giải thoát. Còn nghĩ cho kỹ đi, cầu cứu tất cả những cái gì ở trên thế gian, mà trên thế gian này mình hễ gặp cái chuyện gì cũng là đi cầu cứu. Nhưng mà chung cục mình quên đi một cái vấn đề là suốt đời của mình, nếu mà mình chú tâm ở trên cái vấn đề mà cầu cứu á, mình báo mộng Quan Âm á, Quan Âm nằm mộng thấy mình á, là kể như mình được cứu chắc. Bảo đảm Quan Âm đâu cần bói đâu để mà mổ bụng thần quy. Thì nếu mà mình nhập được vào mộng của Quan Âm, mình tạm thời nói cái Quan Âm nhìn chúng sinh với con mắt của nhục nhãn, để nhìn với con mắt của mộng nhãn đi, mà mình nhập vào trong nó được thì được cứu. Nhưng mà con người ta quên trong cái thời gian đó, dù dù là có tu hành chăng nữa, người ta cũng ít có dốc lòng dốc tâm cầu cứu vào trong Phật Pháp lắm, mà người ta cứ cầu cứu vào tha nhân, mà lại tha nhân, mà lại tha nhân lại toàn thuộc vào nhau. Chẳng hạn như là khi mà mình cầu một một đứa trẻ nó có tình cảm, nó bị cái tình cảm không được như ý, nó năn nỉ đối phương của nó, cho nó tình cảm, nó cầu cứu đối phương của nó cần thiết, nó khóc lóc khóc kể, nhưng nó quên đi, nó cũng giống hệt như thần quy này mà cầu cứu báo mộng với lại vua. Nó muốn thoát ra khỏi cái cảnh mất tình yêu mà nó cầu cứu với lại một cái kẻ mà rằng là tham dục y vậy hả. Rồi cuộc đời người ta cũng vậy đó, người ta cảm thấy bây giờ người ta khổ, người ta chạy đi người ta cầu cứu cái người có tiền, người có quyền, người có thế, người có tình cảm gì vân vân đi chăng nữa, thì chung cục người ta cũng bị mổ xẻ, không có khối óc bị chiếm, bị sở hữu đổi chuộc cầm đồ. Tức là cái cuộc đời này của mình á, mình cầm cuộc đời này của mình cho một đối tượng đó, để mình lấy một chút vốn liếng. Vốn liếng đó là vốn liếng an trong nhất thời hay là an trong một cái lúc nào, xong lúc nào cũng phải nghĩ rằng là tính mạng của mình, cái thân mạng này của mình, cái linh hồn này của mình đang cầm ở trong tay cái người khác rồi. Y vậy à. Nhưng mà không có chịu để tâm, cho nên chỉ có một cái đối tượng cầu cứu. Cho nên ở đây khi Khổng Tử không có nói, người Khổng Tử toàn nói đến cái chuyện tính toán thôi. Nhưng mà cái vấn đề rằng là cái vấn đề mà cầu cứu của thần quy là tại thần quy cầu cứu đúng chỗ. Cho nên con người mà nhất là học Phật Pháp có một cái cơ may, dù là có cầu cứu và Thượng Đế chăng nữa, mình nên nhớ cũng phải đổi linh hồn, cũng phải thệ nguyện với Thượng Đế là trung thành tối đa, còn không thì một cái giá phải trả kinh khủng hơn nữa. Là bây giờ mình đang còn, ví dụ bây giờ con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con thương thì nó ha, thì mình Chúa sẽ cho mình lấy được người mình thương, nhưng mà ngược lại phải bán linh hồn cho Chúa. Mà nếu phản bội, nếu bịp Chúa, phản bội xuống địa ngục các con đó. Mà cái giá đó còn đau hơn là cái giá mà không lấy được người con thương, cái giá phải trả đó. Thành ra phải hiểu như vậy, cho dù rằng là cầu cứu ngay Thượng Đế đi chăng nữa cũng phải có cái giá phải trả. Chỉ có cầu cứu để Quan Thêm Bồ Tát, chỉ có cầu cứu để chư Phật là được cứu vô điều kiện. Quan Thế Âm Bồ Tát không có cần linh hồn của mình, Quan Thế Âm Bồ Tát thì càng không cần cái thân xác mà sẽ mục thối này của mình. Và Quan Thế Âm Bồ Tát lại cũng chẳng cần gì một cái đứa mà yếu hèn phải cầu cứu mình sẽ phụng sự mình, phụng sự cái nỗi gì được. Khi mà dưới mắt Quan Thế Âm mình như là một cái người mà rằng là bại liệt, mình phụng sự ngài điểm nào, cái gì ngài cũng mạnh hơn mình hết mà phụng sự, cũng khác gì mà mình bảo rằng là mình mong cho một cái đám hài nhi nó phụng sự mình. Có mình phụng sự nó thì có, chứ làm sao nó có khả năng phụng sự mình, một đám hài nhi. Thì chúng sinh làm thế nào phụng sự Bồ Tát nổi? Chúng sinh chỉ có phụng sự cho chúng sinh được thôi, không có phụng sự Bồ Tát nổi. Bồ Tát mới là người duy nhất có thể phụng sự chúng sinh. Thành ra cái vấn đề nó là thác mộng không đúng, cầu không đúng, thành ra phải chịu. Thành ra chưa thần lắm, chưa linh lắm. Nó chưa có được linh lắm. Thành ra phải hiểu cái như vậy. Hiểu cái là mỗi ngày mà được sống mà một ngày như mọi ngày mà qua đi mà vẫn yên ổn như vậy, nó là phước rồi. Tại vì cái họa không xảy đến, thành ra mình không thấy được cái phước. Tại vì lúc nào mình cũng chỉ trực trong một cái phước mà có họa ở bên trong, thì mình mới thấy được cái phước nói trên. Đó là cái mà không mở mắt của mình. Và đáng lẽ mình phải thấy được một cái phước mà phi họa phi phước. Có nghĩa là hiện tại như vậy là phi phước này nha, đối với chúng sinh mà cũng phi họa, đó mới phước. Thành ra cái phước đó không phải là một cái phước mà phải có họa ở trong mới thấy được. Nên người ta không có mở con mắt như vậy, thành ra không có linh. Còn linh nó tức là đương nhiên là thấy như thế thì linh, thấy như vậy nó thì linh. Thành ra nếu linh thiệt thì thoát võng, nếu linh thiệt thì thoát bị mổ bụng. Nhưng mà cái linh này không tới nơi tới chốn, thành ra Khổng Tử mới than như vậy là đôi khi có cái linh nhưng mà cái linh nó không có vượt qua. Thành ra cái người có trí có đôi khi cũng có nhiều cái họ tính không tới, họ tính ra, họ tính tới. Nhưng mà nếu mà mình mà theo Phật giáo thì mình nghĩ cái chuyện như vậy, thác mộng, báo mộng để cầu cứu, thì mình hãy nhập vào cái con mắt nhìn của Quan Âm. Quan Âm có thiên thủ thiên nhãn rồi, thành ra Quan Âm nhìn thấy. Nhưng mà điều rằng là nếu mà mình mà cũng thấy được cái thấy của Quan Âm mà mình đối diện giống như rằng là Trang mới lại Huệ hồi nãy cãi nhau vậy đó mà. Đó. Mình không phải là Quan Âm sao mình biết được là Quan Âm thấy mình vậy đó mà. Đó. Thì nếu mà mình mà cũng đối diện thì thấy được cái cứu của Quan Âm đó, tức là mình thuộc loại mình thấy ra ngọc đó, thì được cứu. Thì được bổng lộc. Còn nếu không thấy được như thế đó mà trọn đời cứ chạy đi cầu cứu, mà người ta cứ để ý xem cầu cứu lung tung hết, mà cầu cứu kẻ này cầu cứu kẻ kia, mà toàn là những kẻ mà lúc nào cũng cứu với mà lại một cái điều kiện kèm theo, nó không có cứu với cái mà là vô điều kiện đó. Cứu theo những cái tinh thần như vậy, nên nó rốt cuộc những cái mà người ta cầu nhất đó, đó. Cái phàm phu nó mê muội cái chỗ là nó, tại vì phàm phu vọng tưởng như vậy, cho nên phàm phu nghĩ rằng là nếu mà mình không có tất cả những cái vật dục, không có tất cả những cái tình cảm đó, thì mình đau khổ. Nhưng mà dưới cái mắt Bồ Tát đó, cái tư tưởng đó nó mới cần được cứu, chứ không phải là cứu cái mà tình cảm như ý, hay tiền bạc như ý, hay là tài sản như ý, không phải cứu cái đó, mà cứu cái là anh tưởng rằng là có những cái đó anh sẽ như ý. Cái đó là cái vòng tường của anh nó phải cứu cái đó. Mà khi cứu cái đó được thành công á, thì bây giờ anh không cần mấy thứ đó, mà anh vẫn an. Thành ra cái cứu của Bồ Tát là cứu một quan điểm như vậy. Nhưng mà người tu hành người ta quên hết, cho nên tối ngày người ta khấu đầu lạy lục ở trước Quan Âm để người ta cầu mấy thứ đó không à. Người ta cầu Quan Âm cầm tinh cứu khổ cứu nạn là trên những phương diện đó, nạn và của người ta nằm ở đó, mà người ta quên đi là cái nạn mà gây ra muôn vàn cái nạn gốc đó, gọi là giác ngộ cái mà là nhất thiết khổ nạn tính. Giác ngộ nhất thiết khổ nạn tính nó mới là giải thoát khổ nạn, là chính cái vấn đề là người ta tưởng là như thế. Nhưng mà nếu người ta mà một khi mà là có một cái trí tuệ thì người ta không cần những thứ như thế, mà người ta được bổng lộc suốt thời, mà người ta không cần tất cả những cái như vậy. Thành ra người ta không còn cầu Quan Âm với tất cả những cái tinh thần mà cứu khổ cứu nạn theo nghĩa trên, mà chỉ cần cầu Quan Âm rằng là đó, cứu cái vô minh của mình, cái vô nghiệp vô minh của mình đó, mà phá vỡ cái vô minh của mình và cứu mình, và làm cho mình có trí tuệ đó là cứu mình. Thành ra Phật pháp chung cục, cái cứu Phật pháp mà nhằm vào cái vấn đề rằng là làm ta có trí tuệ. Nó không phải cứu theo đối kia, nhưng mà mình phỏng vấn đại đa số Phật sau đồ là nghĩ như vậy hết, là nghĩ là Quan Âm cứu khổ theo lối như thế, mà cứu khổ như vậy cứu muôn niên, là cứu muôn niên thôi. Cũng giống như rằng là một cái anh bị bệnh gan nó nó phát tác cái ở ngoài mà không có chữa gan, mà cứ lấy kem gì đó mà bôi mấy cái ở ngoài thì nó không hết được, bởi vì cái gốc nó nằm đó. Thành ra Quan Âm đâu có cứu khổ theo lối lăng băm vậy đâu. Thành ra Quan Âm cứu khổ bằng cách rằng là chứng ngộ nhất thiết khổ nạn tính. Chứng ngộ được nhất thiết khổ nạn tính là chứng ngộ được phúc đức tính. Thì bây giờ phúc đức thiện, phúc đức đó tối thượng, phúc đức đó phi phúc đức, không phải cái phúc đức theo cái lối thế gian suy nghĩ. Phúc đức đó mới là phúc đức, mới là phúc đức thiện. Phúc đức đó không có phúc đức, đấy, không có khổ lạc, không có phúc đức, phúc đức đó là phúc đức thiện. Thì qua cái câu chuyện này ấy, mình thấy những cái điểm nói trên, mình phải thấy rời ra khỏi cái ý kiến của Khổng Tử hay ý kiến của câu chuyện, mà bằng chính ý kiến của cá nhân mình, như sư phụ dặn dò, chứ không có bị lệ thuộc, mà là chỉ có thấy theo tinh thần như vậy thôi. Nếu mình thấy theo tinh thần như vậy, mình nhìn không có ra mấy câu chuyện. Nhưng mình nhìn cái đây là cầu cứu đó, nhưng cầu cứu mà mang cái họa sát thân. Nên nó chỉ có cầu cứu nơi Đức Phật thôi. Tại vì Đức Phật có lòng tham. Còn một người có lòng tham, họ không bao giờ họ nghĩ đến cái chuyện mà là cứu mà không ích lợi cho họ. Đương nhiên họ cũng phải có một cái mưu tính ở trong cái sự cứu, khi nào cũng vậy. Thành ra anh vua anh cứu, không có cho thần quy chết dưới tay Dư Thả, tức là cứu rồi, nhưng mà bây giờ thì chết dưới tay anh. Còn ta cứu là cứu xong rồi. Thần quy chỉ có mách là tôi bị vương lưới của Dư Thả, thì bây giờ cứu ra khỏi lưới đó, xong rồi giết. Không giống như bây giờ mình độ thiên hạ, mình độ họ ra xuất gia, ra khỏi gia đình, nhưng xong đó mình nhốt vào trong cái gọi là gia đình của mình. Giống hệt này à? Giống hệt anh vua anh cứu ra khỏi lưới của Dư Thả, nhưng mà bây giờ vô lưới của anh, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Anh ra thoát ly gia đình, xong rồi vô một cái gia đình mới, bị trói buộc, và cũng theo cái nguyên tắc là cá không ăn muối cá ươn. Cũng theo đúng nguyên tắc như vậy. Đấy. Rồi con cãi cha mẹ trong đường văn thư. Mấy cái thằng bạn sư phụ xưa nó tao thù nha. Tại vì nó cãi nhau với lại ông già nó nói là mày nó là bất hiếu. Mày nghe cái câu cá không ăn muối cá ươn sao? Nó tao trong đời tao thù nhất là cái câu đó. Về sau này mình gặp lại nó, ngồi thấy nó la con đó. Con nó cãi nó bảo mày bay là đồ bất hiếu, tụi bay là đồ cá không ăn muối cá ươn gì chăng. Hồi xưa ghét, bây giờ xài.